thứ ba tuần 34 thường niên. Chủ đề ngày phán xét. Một trong những đề tài luôn kích động con người tiên đoán là khi nào ngày tận thế sẽ xảy ra và những điềm báo trước về ngày này. Gần chúng ta nhất là biến cố năm 2000. Nhiều người tiên đoán là ngày đầu của năm 2000 sẽ là ngày tận thế. Và họ rút tiền ra khỏi ngân hàng và chuẩn bị sẵn sàng để về với Chúa. 8 năm sắp qua, ngày đó vẫn chưa tới. Không riêng gì chúng ta ngày nay, Thánh Phaolô và các giáo hữu tiên khởi cũng đã từng tiên đoán và chuẩn bị cho ngày này trong thời đại của họ. Các bài đọc hôm nay cũng tập trung vào ngày tận thế và những gì sẽ xảy ra trong ngày đó. Bài đọc 1 cho chúng ta biết thứ tự về những gì sẽ xảy ra. Chúa Giêsu sẽ thu thập người lành vào nước trời trước khi các thiên thần trừng phạt kẻ dữ. Trong phúc âm, khi được hỏi khi nào ngày tận thế sẽ xảy ra và các điềm báo trước, Chúa Giêsu không cho biết ngày giờ, nhưng Ngài cho biết là sẽ có các tiên tri giả, những lời đoán mò và các điềm lạ xảy ra trên trời cũng như dưới đất. Bài đọc 1 thu thập mùa màng và các hình phạt theo sau. Thứ nhất, con người sẽ thu thập mùa màng trước khi có các hình phạt theo sau. Hình ảnh thu thập mùa màng được tác giả của sách Khải Huyền và nhiều tác giả sách Tin Mừng, chẳng hạn Marco chương 4 câu 29, Matthew chương 25 câu 31. Dùng để mô tả những gì sẽ xảy ra trong ngày tận thế. Trong nông nghiệp, mùa màng sẽ được thu vào kho lẫm trước khi cỏ dại và những đồ xấu được thu nhập và đốt đi. Cũng vậy, người lành sẽ được thu thập khỏi mặt đất trước khi kẻ dữ bị tiêu hủy muôn đời. Đấng ngự trên mây là chính con người, là Đức Kitô. Người sẽ chủ động trong việc thu thập mùa màng. Liềm sắc bén là khí cụ dùng để gặt hái. Quăng liềm xuống đất là biểu tượng bắt đầu gặt hái mùa màng. Trình thuật không nói rõ ai là những thợ gặt hái. Nhưng chỗ khác có nói các thiên thần là những thợ gặt hái. Mùa màng đã chín là ngày tận thế đã đến. Thứ hai, hình phạt của Thiên Chúa sẽ xảy ra sau khi thu thập mùa màng. Tác giả dùng hình ảnh của sự thu thập nho chín ném vào bồn đập nho để diễn tả sự trừng phạt của Thiên Chúa cho kẻ dữ. Một thiên thần chủ động trong việc phạt con người chứ không phải là Đức Kitô. Liềm sắc bén cũng để thu cỏ dại hay để cắt nho. Mùa nho chín là ngày của các kẻ dữ đã đến. Bỏ nho vào trong bồn đập nho là biểu tượng của hình phạt. Như nho chín bị nghiền nát trong bồn đập nho, kẻ dữ cũng phải chịu chung một số phận tương tự như vậy. Máu của họ đổ ra được so sánh với máu của nho. Sách Sáng Thế Ký chương 49 câu 11. Tác giả gọi hình phạt này là để thỏa cơn nôi đình của Thiên Chúa. Phúc âm ngày của Đấng Thiên Sai đến. Người Do Thái quan niệm họ đang sống giữa hai thời đại. Thời hiện tại rất xấu xa, không thể chữa trị và xứng đáng bị tiêu diệt. Và thời tương lai huy hoàng của Thiên Chúa và sự thống trị của người Do Thái. Giữa hai thời này sẽ có ngày của Đấng Thiên Sai, ngày mà những sự kinh hoàng trong trời đất sẽ xảy ra. Trong ngày này, trái đất sẽ bị tiêu hủy và các tội nhân sẽ bị tiêu diệt. Xin coi tiên tri Isaia chương 13 câu 9, Joel chương 2 câu 1 và 2, Amos chương 5 câu 18-20 và Sophonia chương 1 câu 14 đến câu 18. Ngày này sẽ xảy ra bất thình lình như kẻ trộm vào nhà lúc ban đêm. Xin coi thứ nhất của Thánh Phaolô gửi Thessalonia chương 5 câu 2 và thứ hai của Thánh Phêrô chương 3 câu 10. các ngôi sao và thái dương hệ sẽ không còn chiếu sáng, trái đất sẽ rung chuyển và cơn giận của Thiên Chúa sẽ tràn xuống trên con người. Xin coi Isaiah chương 13 câu 10 đến câu 13 và tiên tri Joel chương 2 câu 30 đến câu 31. Thứ nhất, tất cả những huy hoàng của thế gian là tạm bợ, ngay cả sự huy hoàng của đền thờ Jerusalem. Nếu khách hành hương đứng từ đồi Ô Liu nhìn xuống thành Jerusalem, đền thờ và những cảnh huy hoàng lộng lẫy của nó là cảnh đầu tiên đập vào mắt khách hành hương. Ngày nay tuy đền thờ không còn nữa, nhưng vẻ huy hoàng của nó vẫn còn sót lại qua những tảng đá khổng lồ và bức tường than khóc. Vào thời của Chúa Giê-xu, đền thờ là niềm kiêu hãnh của người Do Thái. Vì thế không lạ gì khi có mấy người nói về đền thờ được trang hoàng bằng những viên đá đẹp và những đồ dâng cúng. Nhưng Đức Giê-xu bảo, những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào. Thứ hai, đền thờ Jerusalem bị quân đội Roma phá hủy hoàn toàn vào năm 70 sau Chúa Giáng sinh. Chỉ hơn 30 năm sau, lời tiên tri của Chúa Giê-xu về thành Jerusalem được ứng nghiệm. Quân đội Roma đã đem quân vây hãm thành. Dân chúng không còn thực phẩm nên đã phải ăn thịt lẫn nhau để sống. Có những người đã phải nhai cả giày dép cho đỡ đói. Họ san phẳng thành Jerusalem đúng như lời Chúa Giê-xu tiên báo, sẽ không còn tảng đá nào trên tảng đá nào. Sử gia Josephus của Do Thái ước chừng có khoảng 1.100.000 người chết trong biến cố này và 97.000 người khác bị đem đi lưu đày. Nước Do Thái hoàn toàn bị xóa sổ trên bản đồ. Thứ ba, những tiên đoán của Chúa Giê-xu về ngày tận thế. Họ hỏi người, thưa Thầy, vậy bao giờ các sự việc đó sẽ xảy ra, và khi sắp xảy ra thì có điểm gì báo trước? Chúa Giê-xu không cho biết bao giờ ngày tận thế sẽ xảy ra, nhưng Ngài liệt kê hai điều báo trước. Thứ nhất, sẽ có các tiên tri giả và những người đoán mò. Những người mạo nhận là Chúa Giê-xu đến lần thứ hai. Từ khi Chúa Giê-xu về trời tới giờ, nhiều người mạo nhận là tiên tri từ trời sai tới, chẳng hạn như tiên tri Muhammad của Hồi giáo, tiên tri Smith của đạo Mormon. Những người đoán mò vào ngày tận thế sắp tới, thời nào cũng có người đoán mò ngày này, nổi danh hơn cả là ông Nostradamus. Ngày đầu của năm 2000 được nhiều người tiên đoán là ngày tận thế, và nhiều người đã chuẩn bị cho ngày này. Thế mà chúng ta sắp sửa bước qua năm 2009 rồi mà chưa thấy gì cả. Chúa Giê-xu đã đề phòng, anh em hãy coi chừng kẻo bị lừa gạt, vì sẽ có nhiều người mạo danh Thầy đến nói rằng chính ta đây, và thời kỳ đã đến gần, nhưng anh em chớ có theo họ. Thứ hai, những dấu lạ của đất trời. Sẽ có chiến tranh và loạn lạc. Khi anh em nghe có chiến tranh loạn lạc thì đừng sợ hãi, vì những sự việc đó phải xảy ra trước, nhưng chưa phải là chung cục ngay đâu. Dân này sẽ nổi dậy chống dân kia, nước này chống nước nọ. Chiến tranh vẫn xảy ra ở mọi nơi và mọi thời, ngay cả trong thời đại chúng ta. Điều này chỉ xác nhận là con người đang ở giữa hai thời như người Do Thái tin tưởng. Chúng ta không thể dựa vào chiến tranh để tiên đoán ngày Thiên Chúa gần đến. Sẽ có những trận động đất lớn và nhiều nơi sẽ có ôn dịch và đói kém. Nhưng những trận động đất lớn vẫn xảy ra ở mọi nơi và mọi thời. Gần chúng ta nhất là trận động đất ở Sichuan, Trung Quốc 2008 đã cất đi gần 100.000 người. Ngoài ra, các thiên tai như sóng thần, lũ lụt, dịch gà, dịch bò điên, hạn hán là những lý do làm mất mùa, gây đói khát vẫn xảy ra hàng năm. Sẽ có những hiện tượng kinh khủng và điềm lạ lớn lao từ trời xuất hiện. Đây có lẽ là điềm báo rõ hơn cả, vì thời Chúa Giêsu về trời đến nay, con người chưa bao giờ được chứng kiến những điềm lạ lớn lao từ trời như các tiên tri loan báo, như mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao trong thái dương hệ sẽ không còn chiếu sáng. Khi tất cả các điềm lạ trên trời xảy ra, ngày tận thế sau cùng mới tới. Áp dụng trong cuộc sống, chúng ta biết ngày phán xét chắc chắn sẽ xảy ra. Sẽ có các điềm lạ xảy ra trên trời và dưới đất báo trước. Nhưng còn chắc chắn ngày nào, giờ nào, không ai được biết. Chúng ta phải luôn sẵn sàng chuẩn bị. Amen.